tất cả đều không thoát được từ nhân quả. Cho nên bây giờ thì thôi, cũng may mắn là năm 2017 Phật tử này lên chùa nghe pháp và về đã phát nguyện là bỏ không làm nghề bán hàng ăn, tức là bán thịt chó nữa. Và chúng ta biết con chó con mèo là hai cái con vật rất gần gũi với con người chúng ta, rất trung thành với gia đình chúng ta. Vậy mà chúng ta thì nỡ lòng đang tâm giết hại để vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống mưu sinh. Thì đúng là ở ngoài xã hội, người mà chưa học Phật pháp, chưa biết về nhân quả thì họ cho rằng đây là chuyện bình thường, đúng không? Mà thậm chí Việt Nam chúng ta còn cho là đây là một món ăn là gì ạ? Là đặc sản nữa. Đó, nhiều người họ cho là món ăn này là món ăn đặc sản, cho nên họ rất thích. Mà thậm chí là mấy năm trước thì cái tổ chức hòa bình xanh thế giới và một tổ chức bảo vệ động vật thế giới, họ đã có kiến nghị thư lên cả thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta mấy năm trước. Thì cũng thấy là báo chí cũng viết lên lầm bầm là một thời gian, nhưng mà những cái số lượng người họ coi thịt chó là món ăn đặc sản, họ không bằng lòng. Và họ cũng nhờ các nhà báo để họ phản ánh, họ viết lại, họ phản bác rằng đây là cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam chúng ta. Cho nên cuối cùng thì tổ chức bảo vệ động vật thế giới cũng chịu thua, vì nó ăn sâu vào cái tiềm thức của một bộ phận người Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay rồi, và cho rằng những con vật mà mình nuôi và bao giờ thì mình không muốn nuôi nữa, hoặc một lý do nào đó thì nó phải quay trở lại đi, nó nuôi lại mình, tức là mình giết nó để ăn thịt đó. Mình nuôi nó thì bây giờ nó phải trả lại, trả ơn của mình và để cho mình giết thịt để mình ăn. Đại đa số con người ở thế gian đó, chúng ta thường nghĩ như vậy. Vì chúng ta biết là, cho nên ở đây chúng ta mới biết rằng chỉ có Đức Phật là đấng Ngài đã giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Ngài mới thấy được cái quy luật vận hành của nhân quả, thấy được rằng tất cả chúng sinh ở trên thế gian này, cho dù là nhỏ như con trùng, con kiến, lớn như con voi, con trâu, con bò, và thông minh như con người chúng ta, cũng đều có một cái nỗi sợ, đó là sợ phải chết. Đều chung có một cái nỗi sợ, đó là sợ phải chết. Và đều có một ham muốn, mong muốn, đó là gì? Được sống. Chẳng có ai muốn chết cả các quý vị. Ai cũng muốn được sống, được bình an, được mạnh khỏe. Đức Phật nói tất cả chúng sinh ở trên thế gian này cũng đều thế mà thôi. Giống như vị nước biển, chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn. Tất cả chúng sinh ở trên thế gian này đều có một nỗi sợ chung duy nhất, đó là chung phải chết. Đều có một sự mong muốn duy nhất, đó là mong muốn được sống, được bình an. Nhưng không biết từ bao giờ con người chúng ta cho mình cái quyền này là được tiêu diệt những mạng sống, những loài động vật khác, để nuôi dưỡng và bảo vệ loài giống và bảo vệ mạng sống của mình. Cho nên chính vì vậy Đức Phật mới nói gì? Gieo nhân nào thì ắt phải gặt quả đó. Vì vậy mà chiến tranh, loạn lạc, đao binh, bệnh tật, hoạn nạn đến với nhân loại chúng ta cũng từ gì? Sát sinh, từ nghiệp sát sinh. Chiến tranh do đâu mà sinh ra? Trong cái nhân quả ba đời Đức Phật nói gì? Do chính gì? Nghiệp sát sinh mà sinh ra. Oan oan là tương báo, nhiều đời nhiều kiếp không xả. Khi đều được sinh ra làm người, và người thì được sinh ra quốc gia này, người được sinh ra quốc nọ, quốc gia nọ, người sinh ra quốc gia kia, và gây thù chuốc oán với nhau, rồi tìm đến là gì? Tiêu diệt lẫn nhau, tức là chiến tranh. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta muốn dứt trừ cái nỗi khổ về chiến tranh nên dừng việc sát sinh. Cho nên các Phật tử chúng ta thì ăn chay chính là chúng ta thì tránh bớt đi cái nghiệp sát sinh cho nhân loại, tránh bớt đi cái nghiệp gì chiến tranh là cái quả, sát sinh là cái nghiệp gì cái nhân, còn là chiến tranh là cái quả cho nhân loại chúng ta lâu dài về sau. Nếu còn chúng ta mình ăn chay không sát sinh hại vật, ăn chay mà tụng kinh niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới theo quan điểm của Phật giáo Bắc Tông và những người tu theo pháp môn Tịnh Độ của chúng ta, khi chúng ta được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì chúng ta vĩnh viễn không còn phải chịu cái cảnh khổ sinh lão bệnh tử nữa, không phải chịu cái cảnh khổ về chiến tranh, về bệnh tật, về thiên tai địch họa, dịch bệnh vân vân nữa, vì chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới và các cõi thanh tịnh của mười phương chư Phật đó mới giải thoát khỏi hết được những cái nỗi khổ về sinh lão bệnh tử, cầu vớt đắc ái viện ly oán tăng hội và ngũ ấm xứ tịnh khổ vân vân đó. Cho nên chúng ta ăn chay mới chỉ là gì, tạm dừng hoặc là giảm bớt đi những nỗi khổ ở thế gian đối với nhân loại chúng ta mà thôi. Còn nếu muốn thoát khổ hẳn thì cần phải tìm hiểu, đọc, nghiên cứu và chúng ta phát nguyện gì? Phát nguyện giữ gìn làm sao đó để tránh những cái gì? Cái nhân ác. Tránh những cái nhân ác để cho chúng ta không bị quả báo về sau.